Bát quan tài giới là dành cho những Phật tử mong được sanh lên các cảnh giới cao hơn, cõi chư thiên, tức là trời. Và những người ước mong chứng đắc Niết Bàn thì bát quan tài giới đó là dành cho ưu bà tát, tức là những Phật tử đã được quy y phải nam, và ưu bà tức là dành cho những Phật tử đã được quy y phải nữ. Họ trì giới này vào những ngày ăn chay của Phật giáo. Thì những ngày ăn chay trong Phật giáo gồm những ngày ngắn là mùng 8, 14, rằm 30, mùng 1 của mỗi nửa tháng âm lịch. Do đó, phát tâm thọ bát quan tái giới đó, tức là tạm giới ấy, tức là phát tâm thọ tập hành xuất gia một ngày một đêm. Bởi vì người Phật tử tại gia duyên trần ràng buộc nhiều đủ thứ, cho nên không thể xuất gia trọn đời như quý thầy được. Khi thọ bát quan tái giới tức là phát nguyện tập hành xuất gia một ngày một đêm. Xin hỏi, phải chăng có những phép tắc và giới điều riêng dành cho sự hướng dẫn và kỷ luật của đoàn thể tăng gia? Xin đáp, đúng như vậy. Về phần hàng xuất gia tỳ kheo trở lên là có đến 250 giới cho bên nam và 348 giới cho bên nữ, nhưng tất cả đều bao gồm trong bốn phần chính dưới đây. Những giới luật trọng yếu, những giới luật nhằm chế ngự các căn về tai mắt mũi lưỡi thân ý, các giới luật nói về sự thọ lành và dùng thức ăn, sự kiên cử ăn uống, y phục, vân vân, và các giới luật nhằm hướng dẫn để cuộc sống thanh tịnh. Xin hỏi, hãy kể một vài trọng tội và giới điều mà các tỳ kheo đặc biệt bị ngăn cấm không được vi phạm. Xin trả lời, quý tỳ kheo chân chính không được phạm các giới sau đây: không sát sanh, không trộm cắp, không dối trá phô trương quyền phép huyền bí để phỉnh gạt mọi người, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu và ăn phi thời, tức là sau giờ ngọ, không múa hát và đi xem hát, không đeo tràng hoa, thoa phấn, sức dầu thơm vân vào mình, vân vân, không nằm ngồi giường cao rộng lớn, nhận tặng phẩm bằng vàng bạc, thóc lúa và thịt sống, đờ không nhận quà biểu của nữ giới, thiếu nữ và người nô lệ, nhận trâu bò, vân vân. Không nói xấu và phỉ báng người khác, không dùng lời nói thô bỉ chửi mắng, không ngồi lê đôi mắt, đứng đầu này nói đầu kia, không đọc nghe những câu chuyện thần thoại hoang đường, không liên lạc mai mối giữa những người thế tục, không mua bán, không lường gạt, hối lộ, lừa bịp và gian lận, không giam cầm, cướp bóc và đe dọa người khác, không thực hành những nghề nghiệp về yêu thuật như bói toán, chiêm tinh, xem tướng và các ma thuật khác. Bất cứ nghề nào trong những ma thuật này đều làm trì hoãn sự tiến tu của người tỳ kheo chân chính, bởi vì nương vào thế sự, vướng mắc thế sự như vậy thì khó mà tiến tu để đạt được đến cảnh giới giải thoát niết bàn. Xin hỏi vậy thì tỳ kheo có những bổn phận gì đối với hàng Phật tử tại gia? Xin đáp: nói chung chư tăng làm gương mẫu đạo đức cao cả cho người cư sĩ, giáo dục và hướng dẫn cho họ, thuyết giảng và truyền bá chánh pháp, tụng kính cầu nguyện cho những người đau ốm và quần chúng trong lúc gặp thiên tai công cộng. Khi các thầy được thỉnh cầu làm như thế, cũng như không ngừng khuyến khích mọi người làm những việc phước đức. Các thầy tỳ kheo cần khuyên răng Phật tử nên phải tránh điều ác mà tỏ lòng từ bi, có tâm hiền lành và tìm cách khích lệ họ làm việc phước lợi cho mọi người. Có nghĩa là quý thầy hướng dẫn cho Phật tử làm lành lãnh dự, làm điều thiện cho nhiều, và nên cố gắng phát tâm sống vì tha, tức là sống cho người khác, giúp đỡ người khác. Xin hỏi những giới luật về việc thu nhận đệ tử xuất gia như thế nào? Xin trả lời: họ không được nhận vào chùa từ dưới 10 tuổi và phải có sự đồng ý của cha mẹ. Người ấy không bị mắc bệnh hồi, mục nhọt, lao phổi, điên loạn, phải là người không thiếu thuế, không mắc nợ, không phạm tội hay bị tật nguyền, hoặc đang phục vụ cho chính quyền. Xin hỏi người mới đi tu thì gọi là gì? Người mới đi tu gọi là chú tiểu, nhưng đa phần thì gọi là chú sa di. Thật sự thì sự liên hệ giữa đệ tử với bổn sư giống như mối tương quan giữa vị chúa con và đức chúa cha trong cơ đốc giáo, hay nói đúng hơn, vị bổn sư trở thành như cha mẹ, gia quyến và tất cả đối với người đệ tử. Vậy thì đến năm nào chủ sa di có thể thọ làm bậc tỳ kheo, tức là sa môn? Trong thời gian tu tập phải thuộc kinh, tụng kinh bái sám, tập sám hối cho nhiều, thuộc những bài kinh thông thường, am hiểu luật xuất gia, luật bổn phận của người tu sĩ, thì lúc đến gần đúng 20 tuổi mới có thể thọ lành để làm một vị tỳ kheo được. Khi đến tuổi thọ đại giới, tức là vị tỳ kheo, thì vị sa di phải làm thế nào? Xin trả lời: tại đại giới đàn do chư tăng tổ chức thì chủ sa di được một thầy tỳ kheo đưa tới giới thiệu, thông báo với đại tăng, tức là đoàn thể tăng già đang có trách nhiệm tổ chức giới đàn, rằng chú đã hội đủ điều kiện để được thọ giới và vì giới tự đó quỳ xuống bạch với đại tăng rằng: con xin ngược bạch lên chư đại đức tăng, xin được làm lễ thọ giới cụ túc, vân vân. Và sau đó vị tỳ kheo giới thiệu đề nghị rằng: chủ đáng được thọ giới. Lúc ấy chủ sa di liền được chấp thuận do đại tăng. Vâng vâng. Rồi chủ sẽ làm gì nữa? Xin đáp: sau khi được thọ giới thì chủ sẽ đọc lại phép tam quy và 10 giới cấm mà chủ đã học trong thời gian tiếp tục tu hành tại một ngôi chùa nào đó. Xin hỏi, hai giới hành căn bản của thầy tỳ kheo cần phải giữ là gì? Xin đáp: hai điều đó gọi là bất túc, là không đủ, thiếu thốn, và thanh tịnh, là không dâm dục. Trước khi thọ giới, vì tỳ kheo cần có 8 thứ đồ dùng như sau: là y áo, cái vòng đai thắt lưng, bình bát, cái đại lọc nước, dao cào, cây kim, cây quạt và đôi dép. Với sự hạn chế nghiêm ngặt theo giới luật, vì tỳ kheo có thể giữ một vài vật dụng khác nữa. Xin hỏi, về việc chư tăng sám hối công cộng như thế nào? Xin trả lời: mỗi một nửa tháng được tổ chức một lần, và chư tăng tập trung tại một địa điểm gọi là lễ Bồ Tát, để các tỳ kheo tự tu tự sửa, từ phát lộ trước tăng đoàn một hội đồng đại đức tăng với những gì mà mình đã có thể bị phạm làm sai, thì xin được chư tăng chứng biết cho và xin thành tâm sám hối không còn tái phạm. Xin hỏi, thời biểu hàng ngày thầy tỳ kheo phải thực hành như thế nào? Xin trả lời: thầy tỳ kheo phải thức dậy trước rạng đông, lau chùi quét dọn từ viện chung quanh cây bồ đề trồng bên cạnh chùa, đi lấy nước uống và lọc để dùng trong ngày, đừng ngồi thiền, dâng hoa cúng Phật, cũng hoặc là dâng hoa trước điện thờ xá lợi hoặc trước cây bồ đề nếu có, rồi đi khất thực từ nhà nọ qua nhà kia để thọ lãnh thức ăn mà vị tăng cần phải yêu cầu. Nhưng do sự phát tâm cũng dường đệ bát của thí chủ, rồi vị tỳ kheo trở về rửa chân và dùng sáng, sau đó lại đi ngồi thiền. Đó là phương pháp sống theo thời còn Đức Phật tại thế, hoặc một số nước sống theo đường hướng Nam Tông. Còn riêng về Bắc Tông thì sau khi chẳng hưng Phật giáo đã có từ viện, thì những vị tỳ kheo phải sống trong từ viện, xây dựng từ viện và sống hành thiền đúng quy củ thiền môn, quý vị rõ thì nên quan sát cuộc sống này ở Nhật Bản, ở Trung Hoa và ở Việt Nam thì rõ hơn. Phải chăng chúng ta tin rằng dân hoa như một hành động cúng lễ là không có phước đức gì? Xin trả lời. Hành động ấy từ nó không có công đức, chỉ là một hình thức. Nhưng nếu người ta dâng hoa cúng nhằm biểu lộ sự thanh tịnh, thuần thành nhất của lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật, thì việc dâng hoa đó đích thực là một hành động lễ bái cao cả. Tiếp theo đó, thầy tỳ kheo phải làm gì? Xin thưa, thầy tỳ kheo theo đuổi việc học hành của mình. Chiều tối, thầy phải đi lau chùi những nơi thờ cúng, thắp đèn nến, nghe lời chỉ dạo của bậc sứ trưởng và thú nhận bất cứ lỗi lầm nào mà thầy có thể phạm đến. Xin hỏi, bốn phép quán tưởng hay tự niệm xứ của thầy tỳ kheo là gồm những gì? Tự niệm xứ là gồm có thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Mục đích của sự hành pháp tự chánh căn là gì? Để làm gì? Tức là tự chánh căn chế ngự lòng ái dục và phát triển thiện nghiệp nơi con người. Xin hỏi, theo nhận thức của thầy tỳ kheo về chân lý vô thường, lý trí hay trực giác là điều toàn hảo nhất? Xin đáp, trực giác là trạng thái ý thức trong đó bất cứ chân lý mong muốn nào đều có thể nhanh chóng thấu triệt. Vậy thì lúc nào có thể đạt tới trình độ ấy? Xin thưa, khi hành giả nhập thiền định đã đắc đệ tử thiền. Xin hỏi, phải chăng chúng ta tin rằng vào giai đoạn cuối cùng của trí tuệ và trong trạng thái gọi là định, tâm chúng ta trống rỗng và có ý tưởng bị giữ lại? Xin trả lời, hoàn toàn trái hẳn. Vào lúc đó, tâm thức của hành giả hoạt động mạnh nhất và năng lực của hành giả đạt tới sự giác ngộ cùng kết quả nhiều hơn. Vậy thì xin hãy cho chúng tôi một ví dụ. Xin đáp, trong tình trạng tỉnh thức thông thường, huệ nhãn của hành giả bị giới hạn như sự thấy biết của một người đang đi trên con đường giữa những ngọn đồi cao. Nhưng khi tâm thức đạt tới trình độ cao hơn của trí tuệ và thiền định, huệ lực như sự thấy của chim đại bàng bay lơ lửng trên bầu trời xanh và nhìn xuống thấy khắp tất cả toàn vùng. Xin hỏi, kinh điển của chúng ta nói thế nào về việc dùng huệ lực này của Đức Phật? Xin đáp, trong kinh chép rằng thường lệ vào một buổi sáng, Đức Phật dùng thiên nhãn quan sát thế gian xem đâu có người sẵn sàng giác ngộ chân lý. Đức Phật liền sắp đặt, nếu có thể, ngài đến thăm họ. Với những người tới yết kiến Đức Phật, ngài quan sát tâm niệm, thấu rõ căn cơ, và hóa độ cho các thiền tín này tùy theo phước duyên của họ. Đó là phần tăng già. Đến đây, quý vị nghe thêm một số câu hỏi liên quan đến sự phát triển triền dương chánh pháp của Phật giáo, của Phật pháp. Xin hỏi tiếp, xét về tổng số tín đồ, so sánh với các tôn giáo lớn khác, Phật giáo ngày nay như thế nào? Xin đáp, số theo người Phật giáo đông hơn tín đồ của các tôn giáo khác. Vậy thì phòng chừng bao nhiêu? Vào khoảng 500 triệu, tức là vào khoảng 5/13, hay chưa bằng nửa tổng số dân toàn thế giới. Xin hỏi, có những cuộc đại chiến đánh nhau, các quốc gia bị xâm lăng và nhiều máu đào đã chảy ra vì sự truyền bá Phật giáo hay không? Xin trả lời, không thấy lịch sử ghi chép một hành động tàn bạo nào và tội ác nhất nào đã xảy ra vì sự truyền bá Phật giáo. Đến nay, như chúng tôi được biết, Phật giáo chưa làm đổ một giọt máu đào nào. Vậy thì bí quyết về sự phát triển nhiệm màu của Phật giáo là ở đâu? Xin thưa, có thể không gì khác hơn là do bản chất vô thường của giáo pháp Đức Phật. Nền tảng chân lý hiển nhiên của nó, lời dạy đạo đức cao siêu và sự phong phú của Phật giáo đối với mọi nhu cầu của nhân loại. Xin hỏi, Phật giáo đã được truyền bá như thế nào? Xin thưa, trong suốt cuộc đời Đức Phật 45 năm, Ngài đi khắp đỏ đây của toàn xứ Ấn Độ để thuyết giảng giáo pháp của Ngài. Ngài đã gửi các đệ tử trí tuệ và tài đức nhất của Ngài thay thế Ngài đi đỏ đây khắp miền Ấn Độ để trao truyền chánh pháp. Xin hỏi, Đức Phật đã phải các nhà truyền giáo đầu tiên của Ngài đi hoằng pháp lúc nào? Nhằm vào ngày trăng tròn tháng 10. Vậy thì Đức Phật đã dạy các đệ tử như thế nào? Ngài dạy các đệ tử của Ngài: này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường ra đi và thuyết giảng giáo pháp cho toàn thế giới. Hãy đi hoằng pháp vì lợi ích cho nhiều người khác cũng như cho chính các con. Hãy mang lại nguồn vui cho nhân loại và mọi người hãy đi một ngã. Hỏi tiếp, việc này xảy ra bao lâu trước công nguyên? Xin thưa, phái đoàn tăng già đi khắp đỏ đây để truyền đạo khoảng 6 thế kỷ. Các vua chúa có giúp đỡ gì trong việc hoằng pháp không? Xin thưa, ngoài những giai cấp thấp hèn, nhiều vị vua chúa đại vương đã quy y theo Phật và góp phần giúp đỡ của họ trong việc truyền bá Phật pháp. Xin hỏi, những nhà hành hương đã góp phần như thế nào? Xin thưa, các nhà hành hương thông thái trải qua nhiều thế kỷ đến tu học tại Ấn Độ và đã mang theo họ về bản quốc của họ nhiều kinh điển Phật giáo. và nhiều tài liệu hướng dẫn quân chúng. Do đó, mọi quốc gia dần dần đã từ bỏ đạo gốc của họ để theo Phật giáo. Xin hỏi, trong sự nghiệp kiến lập lâu dài của Phật giáo, đối với ai hơn bất cứ nhân vật nào khác mà thế giới đã mang ơn? Xin đáp, đối với vua A Dục, tức là Ashoka, hiền đại vương, cùng gọi là Thiền Kiên Vương hay Pháp A Dục. A Dục là con vua Tần Đầu Sa La, vua của xứ Ma Kiệt Đà và cháu nội của Chiên Đà La Cấp Đa. Vì vua đã đánh đuổi quân Hy Lạp ra khỏi Ấn Độ. Xin hỏi, A Dục Vương lên ngôi năm nào? Xin thưa, vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, tức là trước Chúa Giáng Sinh, khoảng 2 thế kỷ sau thời đại của Đức Phật. Các sử gia bất đồng ý kiến, nhưng không quá nhiều, xem đó như là ngày chính xác tức vị của Đức Vua. Xin hỏi, điều gì đã làm cho A Dục Vương trở nên vĩ đại? Xin thưa, nhà vua là một đại vương hùng mạnh nhất trong lịch sử Ấn Độ, như một chiến sĩ và chính khách. Song, những đức tính cao thượng nhất của Đức Vua là lòng yêu sự thật và công bình, khoan dung với mọi khác biệt tôn giáo, không thiên vị đối với nhân viên chính quyền, chăm sóc các bệnh nhân, những người nghèo khổ và thú vật. Danh tiếng của nhà vua được tôn vinh từ Siberia đến Tích Lan. Xin hỏi, phải chăng vua A Dục bẩm sinh là một Phật tử? Dạ xin thưa, không. Đức Vua đã quy y theo Phật giáo với Đại Đức Ni Câu Luật, một vị A-La-Hán, vào năm thứ 10 sau khi nhà vua làm lễ đăng quang. Xin hỏi, vua A Dục đã đóng góp gì cho Phật giáo? Xin thưa, nhà vua đã loại trừ các tỳ kheo phá giới, khuyến khích các vị tu hành chân chính, khiến tạo nhiều chùa tháp khắp nơi, thiết lập những công viên, mở nhà thương cho mọi người và thú vật, tổ chức đại hội Hoa Thị Thành ở Bắc Na để duyệt xét và kết tập lại kinh điển Phật giáo, phát triển sự giáo dục tín ngưỡng cho hàng nữ giới, và gửi sứ thần đến nắm vị vua Hy Lạp cùng chư hầu của họ và đến các quốc vương của Ấn Độ để giảng truyền giáo lý Đức Phật. Chính vua A Dục đã cho xây dựng các bảo tháp kỷ niệm tại Cá Tỳ La Vệ, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển và Câu Thi Na, bốn nơi Phật tích quan trọng của du khách hành hương, ngoài hàng nghìn thánh tích Phật giáo khác nữa. Xin hỏi, những chứng tích danh tiếng nào hiện còn tồn tại nói đến đức tính cao thượng của nhà vua? Xin thưa, trong những năm gần đây, người ta đã khám phá tìm thấy tại nhiều nơi ở Ấn Độ 14 sắc lệnh của Đức Vua khắc trên đá và 8 chỉ dù khác khắc trên các thạch trụ do nhà vua truyền cho thiết lập. Những bí kỷ này hoàn toàn chứng minh cho thấy vua A Dục là một trong những quốc vương tài đức và có tấm hồn cao thượng nhất từ trước đến nay. Xin hỏi, các bí kỷ này bày tỏ thế nào về Phật giáo.
Xin thưa,
trên đó ghi chép rằng Phật giáo là một tôn giáo của lòng từ bi quảng đại, tình huynh đệ thế giới, của đạo đức và công bằng. Phật giáo không có sự xấu xa của lòng ích kỷ, chủ trương bè phái hay thiếu lòng khoan dung. Những bí kỷ ghi chép điều hơn thế là Phật giáo đã chinh phục được lòng tôn kính mà các đại học giả Tây phương ngày nay đang còn duy trì.
Xin hỏi,
món quà quý báu nhất mà Á Dục Vương đã cống hiến cho Phật giáo là những gì?
Xin thưa,
Đức Phật đã cho phép hoàng tử của ngài là Mahinda và công chúa Sanghamitta đi xuất gia và phải họ qua Tích Lan để truyền bá Phật pháp.
Xin hỏi,
sự kiện này có thấy ghi chép trong lịch sử Phật giáo của Tích Lan không?
Dạ xin thưa,
có. Tất cả đều được ghi chép trong tập Đại sử bởi các nhân viên bảo tồn sử liệu của hoàng gia, mà bây giờ họ đang sống và gặp thấy các nhà hoàng pháp đó. Vậy thì hiện nay con tìm thấy chứng tích nào về phái đoàn truyền giáo của sư cô Sanghamitta hay không?
Dạ xin thưa,
có. Sư cô đã mang từ Ấn Độ qua Tích Lan một nhánh chiết ra từ cây bồ đề gốc ở Ấn Độ, mà chính ở đó Đức Phật đã ngồi thiền định khi ngài thành đạo, và hiện nay nó đang còn sanh tồn. Vậy thì cái nhánh cây bồ đề chiết ra được trồng ở đâu?
Dạ xin thưa,
tại thị trấn Anuradhapura, sử liệu về nhánh cây này đã được chính thức bảo trì đến ngày nay, trồng vào năm 306 trước Chúa Giáng Sinh. Đó là cây bồ đề lịch sử cổ đại nhất trên thế giới.
Xin thưa,
ai đang trị vì quốc vương Tích Lan vào thời bấy giờ?
Xin thưa,
đó là vị vua Dvanapiyatissa, vợ của nhà vua là hoàng hậu Anula, đã mời sư cô Sanghamitta qua để thành lập một phân bộ của giáo hội tỳ kheo ni. Vậy thì sư cô Sanghamitta đi với ai?
Dạ xin thưa,
với các vị tỳ kheo ni khác. Sư cô lúc bấy giờ đã thu nhận hoàng hậu Anula và nhiều phu nhân cùng với 500 thiếu nữ vào giáo hội ni bộ.
Xin hỏi,
chúng ta có thể trình bày những kết quả hoàng pháp do các phái đoàn truyền giáo của Á Dục Vương thực hiện được ở ngoại quốc hay không?
Xin thưa,
hoàng tử và công chúa của Á Dục Vương Đại Đế đã truyền bá Phật giáo qua Tích Lan. Chư tăng của ngài đã phổ biến đạo Phật đến hoàn toàn miền Bắc xứ Ấn Độ, vào 14 tiểu quốc Ấn Độ bên ngoài lãnh thổ của Đức Vua, đến 5 vị hoàng đế của Hy Lạp và chư hầu của họ, mà Á Dục Vương Đại Đế đã ký hiệp ước để những quốc vương này đón tiếp tăng đoàn truyền giáo của mình.
Xin hỏi,
bạn có thể kể tên các vị vua đó ra được không?
Xin thưa,
vua Antiochus của nước Syria, vua Ptolemy của xứ Ai Cập, vua Antigonus của xứ Macedon, vua Mega của quốc vương Cyrene và hoàng đế Alexander của nước Epidos.
Vậy thì do đâu chúng ta biết những điều này? Thì xin thưa, từ các sắc lệnh của Á Dục Vương Đại Đế do Đức Vua truyền khắc ghi trên đá và thạch trụ mà hiện đang còn tồn tại và có thể nhìn thấy bởi những ai đến viếng thăm các nơi đó. Xin hỏi, qua giáo hội tôn giáo Tây Phương nào, Phật Pháp đã hòa hợp với tư tưởng Âu Châu? Xin thưa, qua các giáo phái của Therapeut ở Ai Cập và phái Essence ở Palestine. Xin hỏi, những kinh điển Phật giáo đầu tiên được truyền sang Trung Quốc vào thời kỳ nào? Kinh điển được truyền vào Trung Quốc ngay từ thế kỷ thứ ai và đầu thế kỷ thứ ba trước Tây lịch? Trong hai tập sách tiếng Pali là ghi chép có năm vị tăng đã được vua A Dục phải sang năm vùng đất của Trung Hoa. Xin cho biết Phật giáo du nhập Đại Hàn từ đâu và khi nào? Phật giáo đến Đại Hàn do từ Trung Hoa vào năm 372 Tây lịch. Vậy thì Phật giáo vào Nhật Bản từ năm nào và ở đâu? Thì xin thưa, Phật giáo vào Nhật Bản á, là đi qua bởi con đường từ Đại Hàn và du nhập vào năm 552 sau Tây lịch. Xin hỏi, đạo Phật được truyền vào Trung Hoa, Đài Loan, Nam Dương, Mông Cổ và các nước A Phủ Hàn hay là Dọc Căn hay Ban hay là Bọc Căn cùng với các quốc gia miền Trung Á từ đâu và vào lúc nào? Thì xin thưa, là Phật giáo đến các nước đã ghi ở đây vào khoảng thế kỷ thứ tư và thứ năm sau Tây lịch. Như vậy, từ Tích Lan, Phật giáo được truyền tới đâu và vào lúc nào? Thì Phật giáo do Tích Lan truyền đến Miên Điện vào năm 450 và những năm kế đó tới Arakan, tức là cao nguyên Miên Điện ở A Phủ Hãng, cũng như ở ngay Miên Điện vào thế kỷ thứ bảy năm 638 Tây lịch. Phật giáo truyền vào Thái Lan ở Siam, nơi mà từ đó cho đến nay Phật giáo luôn luôn là quốc giáo. Xin hỏi, từ Kashmir ở Ấn Độ, ngoài Trung Hoa ra, Phật giáo đã truyền đến đâu? Dạ, xin thưa đáp là vào Nepal và các vùng ở Tây Tạng, tức là Tibet. Tại sao Phật giáo đã một thời là tôn giáo thịnh hành khắp Ấn Độ, ngày nay gần như bị suy đồi tại đó? Xin trả lời. Phật pháp, giáo lý của Đức Phật, khởi nguyên vốn thanh tịnh cao siêu, chư tăng có đạo đức và giữ gìn giới luật. Phật giáo nhờ vậy cảm hóa mọi tấm hồn và mang lại sự an lạc đến cho nhiều quốc gia, như ánh sáng ban mai chiếu nguồn sống đến những cành hoa. Nhưng sau vài thế kỷ, các thầy tỳ kheo bất hảo đã thọ giới cụ túc, đoàn thể chư tăng trở nên giàu có, biến nhát, thích thụ hưởng, cho nên Phật pháp suy đồi và Phật giáo đã rời bỏ Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 9 hay thứ 10 Tây lịch, có biến cố nào đã xảy ra khiến Phật giáo càng nhanh chóng bị suy yếu hay không? Dạ thưa có. Vậy thì ngoài tình trạng thối nát về tinh thần, sự suy bại của chư tăng và phản ứng của quần chúng từ lý tưởng cao siêu của con người đến sự mê lầm sùng bái thần tượng đã có nguyên do khác nữa, phải không? Đúng như vậy. Chúng ta được biết rằng quân Hồi giáo đã xâm lăng tàn phá và chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn của Ấn Độ và khắp mọi nơi. Chúng đã cố gắng hết sức để tiêu diệt Phật giáo. Xin hỏi, chúng bị lên án đã hành động những tội ác như thế nào? Chúng đã đốt hết và hủy diệt tất cả những chùa tháp, tàn sát chư tăng và phóng lửa thiêu đốt những kinh điển Phật giáo. Xin hỏi, kinh sách của chúng ta có hoàn toàn bị thiêu hủy ở Ấn Độ hay không? Dạ thưa không. Nhiều vị tỳ kheo đã mang theo những kinh sách của họ trốn thoát vượt qua biên giới Ấn Độ vào đất Tây Tạng và nhiều nơi ẩn trú an toàn khác. Xin hỏi, có chứng cứ gì cho biết những kinh sách này gần đây đã được tìm thấy? Dạ thưa có. Ông Rai Bunas Sara, một học giả của Pandit, người Bengali Ấn Độ, đã tìm thấy hàng trăm cuốn kinh trong các thư viện tại những ngôi chùa ở Tây Tạng, ở cái tỉnh bang là Vihara, và ông đã mang theo về nước nhiều bản kinh sách Phật quý giá nhất mà hiện nay chúng ta đang được chính phủ Ấn Độ dùng để sưu tập, chú giải và cho ẩn hành lại. Xin hỏi, tại quốc gia nào chúng ta có lý để tin rằng các kinh điển Phật giáo nguyên thủy được bảo trì toàn hảo nhất và ít bị hư hại nhất? Xin thưa, ở Tịch Lan, cuốn Bách Khoa Từ Điển Britannica ghi chép rằng tại hải đảo này Phật giáo có những lý do đặc biệt vẫn duy trì được phần lớn tinh hoa nguyên thủy của nó cho đến ngày nay. Xin hỏi, có sự duyệt xét kinh điển nào được thực hiện trong thời đại hiện tại hay không? Xin thưa, có. Tại Tích Lan, vào năm 1875, một đại hội gồm các tỳ kheo thông bát đã được tổ chức để duyệt chỉnh lại cẩn thận về luật tạng giữa sự chủ tọa của hai vị tượng lão Sumangala và Pradana Thavira theo Nam Tông và Bắc Tông hay không? Xin trả lời. Năm 1891, một đại hội đã tổ chức thành cấp nhằm liên kết hai tông phái lớn, chiều đồng ý chấp thuận 14 đề nghị xem như biểu hiện những giáo lý căn bản của Phật giáo mà được cả hai hệ phái đều thừa nhận và giảng truyền.